sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 638, lạy Chúa Giêsu, xin xua đuổi khỏi con những tư tưởng không hợp với Thánh ý Chúa. Con biết rằng giờ đây không còn gì ràng buộc con với trần gian này, ngoại trừ công cuộc lòng thương xót mà thôi.
Nhật ký 639, thứ năm, trong giờ chầu tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đánh đòn và bị hành hạ. Người phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, cha ước mong ngay trong những điều nhỏ mọn nhất, con cũng phải lệ thuộc vào cha giải tội của con. Những hy sinh lớn lao nhất cũng không làm cha vui lòng nếu con thực hiện mà không có phép của cha giải tội. Ngược lại, nếu được thực hiện với phép của Ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn nhất, cũng mang giá trị cao cả trước mắt cha. Những công cuộc lớn lao nhất, nếu được thực hiện theo ý riêng, sẽ chẳng có giá trị gì trước mắt cha. Chúng thường là không phù hợp với thánh ý cha, và đáng phạt hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả hành vi nhỏ mọn nhất con thực hiện với phép của cha giải tội, cũng làm vui thỏa mắt cha và rất đáng quý đối với cha. Con hãy luôn luôn nắm vững điều này, con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hỏa ngục để kính thờ lòng thương xót cha. Nhưng con đừng sợ hãi, con hãy biết rằng tự sức con không làm được gì.
Nhật ký 640, thứ sáu đầu tháng. Trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy một bình thánh rất lớn, đựng đầy bánh thánh, một bàn tay đặt chiếc bình thánh trước mặt tôi, và tôi lấy tay cầm bình thánh lên, có cả ngàn bánh thánh sống động bên trong. Lúc đó, tôi nghe lời này.
Đây là những bánh thánh được lãnh nhận do các linh hồn nhờ con mà được ơn thực tâm trở lại trong mùa chay này.
Hôm đó, vừa đúng một tuần trước ngày thứ sáu tuần thánh, tôi đã sống ngày hôm ấy trong trạng thái tịnh hiệp sâu lắng, hủy mình vì các linh hồn.
Nhật ký 641, ôi thật vui sướng, khi được hủy mình vì lợi ích các linh hồn bất tử. Tôi biết hạt lúa mì phải bị tiêu hủy và nghiền tán trong cối xay để trở nên của ăn. Cũng thế, tôi phải bị tiêu hao để trở nên lợi ích cho giáo hội và các linh hồn, mặc dù bên ngoài không ai nhận ra sự hy sinh của tôi. Ôi lạy Chúa Giêsu, bên ngoài, con muốn được ẩn khuất như tấm bánh nhỏ bé này, mắt thường không nhận thấy gì, nhưng là một tấm bánh được thánh hiến cho Chúa.
Nhật ký 642, Chúa Nhật lễ lá, Chúa Nhật hôm nay, tôi được cảm nghiệm một cách đặc biệt. Các tâm tình của trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu. Linh hồn tôi là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Tôi nhìn thấy Chúa cưỡi trên một lừa con. Các tông đồ và đám đông dân chúng với những cành lá trên tay hớn hở cùng đi với Chúa Giêsu. Một số người trải lá dưới chân Chúa khi người đi qua. Một số khác vẫy các cành lá lên trời, nhảy nhót trước mặt Chúa, vì không biết làm gì để diễn tả niềm vui. Tôi còn thấy một đám đông khác tuôn ra đón Chúa Giêsu. cũng những gương mặt thân hoan với cành lá trên tay, không ngớt reo hò vui vẻ. Ở đó cũng có các trẻ nhỏ, nhưng Chúa Giêsu rất trầm tư, và Chúa cho tôi biết người đau khổ như thế nào trong lúc ấy. Lúc đó, tôi không thấy gì ngoài Chúa Giêsu, trái tim người chịu ngập ứ nỗi vô ơn.
Nhật ký 643, xưng tội theo quý, cha Bukowski. Khi một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi đừng trì hoãn vấn đề này, tôi không sao tìm được sự an lòng. Tôi thưa với linh mục giải tội, cha Bukowski, rằng tôi không thể nán thêm được nữa. Cha trả lời tôi,
này chị, đây là một ảo tưởng. Không thể nào Chúa Giêsu lại đòi hỏi điều này. Chị đã khấn trọn đời. Tất cả là ảo tưởng. Chị đang bày tạo một trò dối đạo đấy.
Và Ngài quát tháo ầm ĩ để trách mắng tôi. Tôi hỏi lại tất cả điều này có phải là một ảo tưởng hay không? Và Ngài đáp,
tất cả.
Vậy xin cha vui lòng cho con biết, phải đi đường nào?
Được. Này chị không được nghe theo bất kỳ suối bày nào nữa. Chị hãy vứt quách thứ ấy ra khỏi đầu óc. Đừng lưu ý gì đến những điều chị nghe trong linh hồn, và cố gắng chu toàn những bổn phận bên ngoài của chị cho tốt. Đừng nghĩ ngợi gì đến những điều này, và vứt cho xa khỏi tâm trí của chị.
Tôi đáp lại, vâng, cho đến nay con vẫn luôn sống theo lương tâm của mình, nhưng giờ đây, thưa cha hướng dẫn con đừng để ý gì đến nội tâm, nên con sẽ không làm như thế nữa. Khi đó, Ngài nói,
nếu Chúa Giêsu còn nói gì với chị nữa, làm ơn cho tôi biết. Nhưng chị không được hành động gì cả.
Tôi thưa, vâng được, con sẽ cố gắng vâng lời. Tôi không biết tại sao Ngài lại nghiêm khắc đến thế.
Nhật ký 644. Khi tôi rời khỏi tòa cáo giải, đầy rẫy những tư tưởng chịu nặng linh hồn tôi, tại sao lại phải thành thực? Những gì tôi đã nói ra đâu phải là tội, vì thế tôi đâu có bổn phận phải trình bày với cha giải tội. Còn nữa, thật là thoải mái nếu tôi không phải lưu ý đến nội tâm nữa. Miễn là mọi sự đều êm xuôi bên ngoài, tôi không phải chú ý đến bất cứ điều gì, không phải nghe theo những tiếng nói trong lòng, vẫn bắt tôi phải chịu rất nhiều nhục nhã. Từ nay trở đi, tôi sẽ được thong dong. Nhưng rồi, một nỗi đau đớn lạ lùng quặn thắt linh hồn tôi bật khóc, lạy Chúa Giêsu, con biết phải theo ai bây giờ? Từ lúc có lệnh ngăn cấm của cha giải tội, một bầu tăm tối phủ lên linh hồn tôi sợ phải nghe tiếng nói trong lòng, vì đó là dịp phá lệnh cấm của cha giải tội, và rồi tôi mòn mỏi chết vì khao khát Thiên Chúa. Nội tâm tôi đành đoạn tan nát, không còn một ý chí nào của riêng tôi, vì nó đã hoàn toàn được quy hướng về Thiên Chúa. Ngày đó là ngày thứ tư tuần thánh. Sang thứ năm, nỗi khổ đau còn tê tái hơn nữa. Giờ nguyện gẫm, tôi lâm vào cảnh hấp hối. Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả phép công thẳng của người đè nặng trên tôi. Tôi thấy mình quỵ ngã dưới gánh tội của thế giới. Satan dở giọng chế nhạo.
Xem đấy, giờ thì mày không còn cố gắng cứu các linh hồn nữa nhé. Xem mày đã phải trả giá như thế nào. Không ai tin nổi Chúa Giêsu đòi hỏi mày làm điều này nữa đâu. Xem thử mày đang phải chịu đựng bao nhiêu, và còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thêm nữa. Rốt cuộc, cha giải tội bây giờ đã tháo gỡ hết những điều này dùng mày rồi đấy.
Giờ đây, tôi sống như mình muốn, miễn là các việc bên ngoài đều ổn thỏa. Những tư tưởng kinh sợ này đã hành hạ tôi suốt cả một giờ đồng hồ. Lúc gần đến giờ thánh lễ, lòng tôi nhói lên một nỗi đớn đau. Chẳng lẽ rồi đây, tôi phải lìa bỏ hội dòng này sao? Và vì cha giải tội đã bảo đây là một trò dối đạo, thế tôi phải xa lìa cả giáo hội nữa sao? Tôi kêu khóc với Chúa bằng tiếng than van sầu thảm trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con đi! Vẫn không có lấy một tia sáng rọi đến linh hồn tôi. Tôi cảm thấy sức lực cũng kiệt quệ, dường như thân xác đang tách lìa khỏi linh hồn. Tôi phó mình suy phục thánh ý Chúa và lặp lại: Lạy Chúa, bất cứ những gì Chúa đã quyết định, xin hãy nên chọn nơi con. Không gì nơi con là của riêng con. Khi đó, bỗng nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ và thấu nhập tôi hoàn toàn. Việc này trùng ngay vào lúc tôi hiệp lễ. Sau hiệp lễ một lúc, tôi mất hết ý thức về những gì chung quanh và không biết mình đang ở đâu nữa. Nhật ký 645. Khi ấy tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình, và người phán bảo tôi:
Con hãy nói cho cha giải tội biết rằng công cuộc này là của cha, và cha đang dùng con như một dụng cụ hèn mọn.
Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, con không được làm bất cứ những gì Chúa truyền dạy đâu, bởi vì cha giải tội đã bảo con tất cả là ảo tưởng, và con không được phép vâng theo bất cứ lệnh truyền nào nữa. Lạy Thiên Chúa của con xin Chúa thứ lỗi, vì con chẳng còn được phép làm điều gì nữa, và buộc phải vâng lời cha giải tội của con. Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thứ lỗi. Chúa biết con đau khổ như thế nào vì điều này, nhưng lạy Chúa Giêsu, con biết làm sao được bây giờ. Cha giải tội đã cấm con vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Chúa Giêsu vui lòng thỏa nguyện lắng nghe các lý lẽ và than thở của tôi. Tôi tưởng Chúa Giêsu bị xúc phạm, đau đớn. Nhưng ngược lại, Người rất vui lòng và phán với tôi một cách dịu dàng:
Con hãy luôn luôn trình bày cho cha giải tội về tất cả những điều cha phán dạy và truyền cho con phải làm. Nhưng con hãy thực hiện những gì con được phép. Đừng áy náy và đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con.
Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui, và tất cả những tư tưởng nặng trĩu biến tan. Lòng vững vàng và can đảm thấu nhập vào linh hồn tôi.
Nhật ký 646. Sau đó một lúc, tôi lâm vào nỗi thống khổ Chúa Giêsu đã chịu trong vườn cây dầu. Điều này kéo dài cho đến tận sáng thứ sáu. Vào thứ sáu, tôi cảm nghiệm cuộc thương khó Chúa Giêsu, nhưng lần này một cách khác hẳn. Hôm đó, cha Bukowski từ Derry đến, một sức mạnh lạ kỳ thôi thúc tôi đến cáo mình và cho cha biết tất cả những gì đã xảy ra và về những điều Chúa Giêsu đã nói với tôi. Khi tôi trình bày, cha đã hoàn toàn khác trước và nói với tôi:
Này chị, đừng lo âu gì cả. Chị không gặp điều gì có hại, vì Chúa Giêsu sẽ không để như vậy đâu. Nếu chị vâng lời và kiên định trong tâm tình này, chị không phải lo lắng gì hết. Thiên Chúa sẽ tìm phương cách để thực hiện công cuộc của Người. Chị hãy luôn đơn sơ thành thật và hãy trình bày tất cả cho mẹ bề trên. Những gì tôi đã nói với chị chỉ là lời cảnh báo, bởi vì các ảo tưởng vẫn có thể ảnh hưởng cả những người lành thánh, và trò suối bẩy của Satan có thể xen vào ở đây. Đôi khi, điều này có thể phát xuất từ chính chúng ta, thành ra chúng ta phải thận trọng. Vì thế, chị hãy tiếp tục như chị vẫn làm cho đến nay. Này chị có thể thấy Chúa không giận dữ về điều này, còn chị có thể trình lại những điều xảy đến với chị hiện nay với cha giải tội thường xuyên của chị, cha Sopako.
Nhật ký 647. Từ lúc này, tôi hiểu thêm một điều. Tôi phải cầu nguyện rất nhiều cho từng cha giải tội của tôi, để các ngài có thể nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tôi vào tòa cáo giải, mà chưa cầu nguyện sốt sắng cho cha giải tội, xem ra, ngài không hiểu tôi bao nhiêu. Cha giải tội khuyến khích tôi sốt sắng cầu nguyện theo các ý chỉ ấy, để Chúa ban thêm cho Ngài tri thức hiểu biết về các điều Ngài đang yêu cầu tôi.
Chị cứ làm hết tuần cửu nhật này, đến tuần cửu nhật khác nhé, Chúa sẽ không tiếc các ân sủng ấy đâu. Nhật ký 648, thứ sáu tuần thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Người nhìn tôi rồi phán:
"Cha khác."
Sau đó, tôi nhìn thấy hai luồng sáng phát ra từ cạnh sườn của Chúa, giống hệt như trong bức hình. Tôi cảm nghiệm trong linh hồn một ước vọng muốn cứu các linh hồn và được hủy mình vì các tội nhân đáng thương. Cùng với Chúa Giêsu đang hấp hối, tôi hiến mình cho Chúa Cha hằng hữu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, sự thông hiệp của con với Cha là cùng với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Thứ sáu tuần thánh, đau khổ trong linh hồn Chúa Giêsu khác với đau khổ của người trong ngày thứ năm tuần thánh.
Nhật ký 649, thánh lễ phục sinh, ngày 12 tháng 4 năm 1936. Khi vào nhà nguyện, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa, báu tàng duy nhất của tôi, sự hiện diện của Người tràn ngập tôi.
Nhật ký 650, lạy Chúa Giêsu, đấng tôn sư và hướng dẫn của lòng con, xin củng cố và soi dẫn con trong những thời buổi khó khăn này của cuộc đời con. Con không trông mong sự trợ giúp nơi người đời. Tất cả hy vọng của con là ở nơi Chúa. Lạy Chúa, con cảm thấy lẻ loi trước những yêu sách của Chúa, bất chấp những sợ hãi và dãy dụa của bản tính tự nhiên. Con vẫn đang chu toàn và ước ao sẽ chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống và cái chết của con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Xin hãy xử với con tùy ý Chúa. Chỉ xin ban cho con trái tim từ ái Chúa, và như thế là đủ cho con rồi.
Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con. Xin hãy để những gì Chúa đã hoạch định từ trước muôn đời xảy đến cho con. Con đang sẵn sàng chờ đón từng dấu chỉ của thánh ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt linh hồn con. Chúa biết con không ước ao gì khác ngoài vinh quang Chúa. Ôi thánh ý Thiên Chúa, Chúa là hoan lạc của trái tim con, lương thực của linh hồn con, ánh sáng của trí năng con, sức mạnh toàn năng của ý chí con. Vì khi con được kết hợp với thánh ý Chúa, lạy Chúa, quyền năng Chúa hoạt động qua con và thay thế ý chí mỏng tròn của con. Mỗi ngày con tìm cách để thực hiện những ý muốn của Chúa.
Nhật ký 651. Ôi lạy Thiên Chúa tối cao, vĩ đại thay lòng thương xót Chúa, siêu vượt trên mọi trí hiểu của toàn thể nhân loại và thiên thần hợp lại. Toàn thể thiên thần và nhân loại đã được hiện hữu từ những vực thẳm thương xót dịu dàng của Chúa. Lòng thương xót là bông hoa của tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, và lòng thương xót là hành động của Người. Lòng thương xót được cưu mang trong tình yêu, và tình yêu được thể hiện nơi lòng thương xót. Mọi sự con nhìn ngắm đều nói với con về lòng thương xót Chúa. Ngay cả phép công thẳng của Chúa cũng nói với con về lòng thương xót khôn dò của Chúa, vì phép công thẳng phát nguồn từ tình yêu.
Nhật ký 652. Có một điều lúc nào tôi cũng lưu tâm và suy tư, điều ấy là tất cả cho tôi, tôi sống và chết cũng vì đó. Đó là thánh ý Chúa, đó là lương thực hàng ngày của tôi. Cho cả linh hồn tôi chăm chú lắng nghe những ước muốn của Chúa. Tôi luôn thực thi những gì Chúa đòi hỏi, mặc dù nhiên tính của tôi thường vùng vằng, và tôi cảm thấy tầm mức lớn lao của những việc ấy vượt quá sức tôi. Tôi quá biết tự sức riêng tôi là gì, nhưng cũng biết ơn Thánh Chúa nâng đỡ tôi là gì.
Nhật ký 653, ngày 25 tháng 4 năm 1936, Wallander. Hôm nay, đau khổ trong linh hồn tôi dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy thân xác và linh hồn tôi như thể tách rời nhau. Tôi cảm thấy sự hiện diện Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi. Tôi cảm nghiệm tất cả phép công thẳng của Thiên Chúa nơi mình tôi. Tôi thấy mình đang đứng cô thân trước nhan Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ, một lời của Cha Linh Hướng có lẽ sẽ đưa tôi đến chỗ hoàn toàn an tâm. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Ngài không có ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tìm kiếm ánh sáng từ tòa cáo giải. Khi tôi giải bày linh hồn với Cha giải tội, Ngài sợ phải tiếp tục giải tội cho tôi. Và điều này càng khiến tôi đau khổ hơn nữa. Khi thấy vị linh mục sợ hãi, tôi cũng chẳng tìm được một chút bình an nội tâm. Thành ra, tôi quyết định chỉ thổ lộ mọi vấn đề linh hồn với một mình Cha Linh Hướng mà thôi. Từ những điều quan trọng nhất đến những điều nhỏ nhặt nhất, và tôi sẽ tỉ mỉ tuân theo những chỉ dẫn của Ngài.
Nhật ký 654. Giờ đây, tôi hiểu rằng xưng tội là xưng các tội lỗi, còn linh hướng là một việc hoàn toàn khác hẳn. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn đề cập. Tôi muốn đề cập về một điều lạ lần đầu tiên đã xảy đến với tôi. Khi Cha giải tội bắt đầu nói với tôi không hiểu một lời nào. Khi đó, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu tử giá và Người phán với tôi,
con phải tìm kiếm ánh sáng và sức mạnh từ chính cuộc thương khó của Cha.
Sau khi cáo mình, tôi suy gẫm về cuộc thương khó tang thương của Chúa Giê-xu và đã hiểu rằng những gì tôi đang phải chịu chẳng là gì nếu sánh với cuộc thương khó của Đấng Cứu Thế, và ngay cả những bất toàn nhỏ mọn nhất của tôi cũng là duyên cớ gây nên cuộc thương khó bi thảm này. Khi ấy, linh hồn tôi tràn ngập nỗi ân hận sâu xa, và chỉ khi ấy, tôi mới cảm thấy mình đang ở trong đại dương thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Ôi! Làm sao tôi có thể diễn tả được những gì tôi đang cảm nghiệm bằng một vài lời? Tôi cảm thấy mình như một giọt sương được tan hòa giữa những tầng sâu của đại dương vô tận của lòng thương xót Thiên Chúa.
Nhật ký 655, ngày 11 tháng 5 năm 1936, tôi đã đến Krakow. Tôi hạnh phúc vì rốt cuộc tôi cũng có thể thực hiện tất cả những gì Chúa Giê-xu đang đòi hỏi. Một lần kia, khi tôi thưa chuyện với Cha Andras và trình bày mọi điều với Ngài, tôi đã nhận được câu trả lời này.
Này chị hãy cầu nguyện cho đến lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu và thêm vào lời cầu nguyện ấy một hành vi khổ chế. Đến ngày lễ Thánh Tâm, tôi sẽ cho chị một câu trả lời.
Rồi một hôm, tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Con đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con.
Sau những lời này, tôi cảm thấy một sức thôi thúc trong lòng. Không đợi đến ngày lễ Thánh Tâm, trong lần xưng tội, tôi đã trình bày ý định muốn rời bỏ hội dòng ngay lập tức. Cha đã trả lời.
Này chị, bởi vì chị đã tự mình quyết định, thế thì chị hãy chịu trách nhiệm lấy. Chị hãy đi đi.
Tôi sung sướng vì sắp được ra đi. Vào sáng hôm sau, sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng nhiên lìa bỏ tôi. Một sự tối tăm bao trùm linh hồn tôi. Tôi không thể cầu nguyện vì sự kiện bỗng nhiên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi quyết định hoãn vấn đề một thời gian cho đến khi nói chuyện lại với Cha Andras. Cha Andras cho biết những sự thay đổi như thế, nơi các linh hồn vẫn thường gặp, và đây không phải là một ngã trở để hành động.
Nhật ký 656, khi tôi thưa chuyện với mẹ tổng quyền Michael về tất cả những gì xảy đến với tôi, mẹ nói:
"Này chị, tôi đang khóa chị trong nhà tạm với Chúa Giêsu. Cho dù chị từ nơi ấy mà đi đâu, thì đó cũng là thánh ý Chúa."
Nhật ký 657, ngày 19 tháng 6, khi chúng tôi đến chỗ các cha dòng tên để đi kiệu thánh tâm trong giờ kinh chiều, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ bánh thánh, giống như được vẽ trên bức hình. Linh hồn tôi trào dâng một niềm khát khao mãnh liệt đối với Thiên Chúa.
Nhật ký 658, tháng 6 năm 1936. Thưa chuyện với cha Andras:
"Chị hãy biết đây là những việc khó khăn và gian truân. Vị linh hướng chính của chị là Chúa Thánh Thần. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời hướng dẫn về những soi động này. Nhưng vị linh hướng thực sự của chị là Chúa Thánh Thần. Này chị, nếu chị đã tự mình quyết định ra đi, tôi không ngăn cấm cũng không ra lệnh cho chị phải làm như thế. Chị phải chịu trách nhiệm về mình. Này chị, tôi nói với chị điều này, chị có thể bắt đầu hành động. Chị có khả năng làm điều này. Vì vậy, chị có thể làm như vậy. Những điều này thực sự đều có thể. Tất cả những gì chị đã nói với tôi cho đến lúc này, trước khi tuyên khấn trọn đời tại Krakow vào năm 1933, đều thuận lợi cho việc xúc tiến hành động. Tuy nhiên, chị phải hết sức cẩn trọng trong mọi sự. Hãy cầu nguyện thật nhiều và cầu cho tôi được ánh sáng."
Nhật ký 659, trong khi cha Andras dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài nhi, người truyền dạy tôi phải lệ thuộc vào cha Andras trong mọi sự.
Không một hành vi nào con tự ý làm, cho dù hết sức nỗ lực mà đẹp lòng cha.
Tôi hiểu ra nhu cầu của sự lệ thuộc này.
Nhật ký 660, lạy Chúa Giêsu của con, vào ngày phán xét, Chúa sẽ đòi con trả lẽ về công cuộc lòng thương xót này. Ôi đấng thẩm phán chí công, cũng là lang quân của con, xin giúp đỡ con thi hành trọn thánh ý Chúa. Ôi lòng thương xót, ôi sức mạnh thần linh, ôi trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu, tình quân của con, xin làm cho trái tim con nên sống trái tim Chúa.
Nhật ký 661, ngày 16 tháng 7, tôi thức cả đêm để cầu nguyện. Tôi suy gẫm về cuộc thương khó Chúa, và linh hồn tôi quằn quại dưới gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Bàn tay Chúa đã chạm đến tôi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Ngọc Lan, UNI Nails và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Đã yểm trợ cho chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.